Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay thứ Hai, ngày 30 tháng 4 năm 2018. Hai đại tá quân đội Việt Nam bị khởi tố về tội lợi dụng chức vụ và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng trong vụ án liên quan tới một công ty trực thuộc Bộ Quốc phòng Việt Nam giữa lúc chiến dịch chấn áp tham nhũng của Việt Nam đang mở rộng. Chúng tôi sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam, nhưng trước hết là tóm lược những tin tức nổi bật khác.
Tổng thống Hàn Quốc cho rằng Tổng thống Trump đáng được trao giải Nobel Hòa Bình. Người đứng đầu Philippines thần tượng lãnh tụ Bắc Hàn. ASEAN xích lại gần hơn với Trung Quốc và Ấn Độ.
Cũng trong chương trình phát thanh này, ngoài các tin tức khác về Việt Nam và thế giới, chúng tôi còn có chuyên mục hỏi đáp du học Mỹ với giáo sư Charles Cường Nguyễn và bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Hai đại tá quân đội Việt Nam bị khởi tố về tội lợi dụng chức vụ và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng trong vụ án liên quan tới một công ty trực thuộc Bộ Quốc phòng Việt Nam. Bộ cho biết hôm thứ Bảy, giữa lúc chiến dịch trấn áp tham nhũng của Việt Nam đang mở rộng. Hai sĩ quan quân đội này bị nhắm mục tiêu khi cơ quan điều tra hình sự Bộ Quốc phòng mở rộng điều tra vụ án tại Tổng công ty Thái Sơn sau khi khởi tố và bắt tạm giam ông Đinh Ngọc Hệ, nguyên phó tổng giám đốc Tổng công ty Thái Sơn về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ vào ngày 3 tháng 12 năm ngoái, một bản tin đăng trên cổng thông tin của Bộ cho biết. Ông Hệ còn được biết tới với biệt danh Út Chọc, theo truyền thông trong nước. Đại tá Bùi Văn Tiệp, nguyên sư đoàn trưởng sư đoàn 367 quân chủng phòng không không quân, bị cáo buộc lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ với vai trò đồng phạm giúp sức cho ông Đinh Ngọc Hệ và bị cấm rời khỏi nơi cư trú, bản tin của Bộ nói, trong khi đại tá Phùng Danh Thắm, tổng giám đốc Tổng công ty Thái Sơn bị khởi tố về cáo buộc thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Ngoài ra, hai người khác được ông Đinh Ngọc Hệ thuê làm giám đốc chi nhánh công ty cổ phần phát triển đầu tư Thái Sơn tại tỉnh Bình Dương và tổng giám đốc điều hành công ty cổ phần phát triển đầu tư Thái Sơn cũng bị nhà chức trách khởi tố, bắt tạm giam về cáo buộc lợi dụng chức vụ, quyền hạn, Bộ Quốc phòng cho hay. Ông Đinh Ngọc Hệ còn bị phát hiện có hành vi mua bằng đại học giả, sử dụng bằng đại học giả để khai trong hồ sơ đảng viên, hồ sơ cán bộ, theo bản tin của Bộ. Bộ Quốc phòng không cung cấp thêm chi tiết cụ thể về các cáo buộc, nói rằng các cơ quan tố tụng của họ đang khẩn trương điều tra để đưa vụ án ra xét xử trong thời gian sớm nhất. Những diễn biến mới nhất này là tín hiệu cho thấy chiến dịch bài trừ tham nhũng của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Nguyễn Phú Trọng đang mở rộng quyết liệt, nhắm mục tiêu vào một loạt những đối tượng từ các lãnh đạo doanh nghiệp nhà nước cho tới ủy viên Bộ Chính trị và sĩ quan quân đội. Ông Trọng, trong một cuộc họp về phòng chống tham nhũng hôm thứ Sáu, được nói là đã chỉ đạo khẩn trương khởi tố, điều tra làm rõ hành vi sai phạm của các đối tượng trong vụ án tại Tổng công ty Thái Sơn, cũng như đẩy mạnh điều tra, khởi tố một loạt những vụ án khác. Những bước đi này càng khẳng định rõ quyết tâm của Đảng, Nhà nước trong đấu tranh phòng chống tham nhũng, nói đi đôi với làm, không có vùng cấm, không có ngoại lệ trong phòng chống tham nhũng, ông Trọng được dẫn lời nói.
Việt Nam vừa lên tiếng chúc mừng và đánh giá cao nỗ lực của Bình Nhưỡng và Seoul nhằm phi hạt nhân hóa toàn diện bán đảo Triều Tiên. Việt Nam hòa giọng cùng nhiều nước khác trên thế giới ca ngợi cuộc họp thượng đỉnh lịch sử giữa lãnh tụ Bắc Hàn Kim Jong-un và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in hôm 27 tháng 4. Đúng ngày lãnh đạo hai miền Triều Tiên bước qua làn danh quân sự, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng nói, Việt Nam chúc mừng và đánh giá cao những nỗ lực của Hàn Quốc và Triều Tiên trong việc tổ chức thành công hội đàm thượng đỉnh Liên Triều ngày 27 tháng 4 năm 2018, góp phần quan trọng vì hòa bình, ổn định của khu vực và thế giới, trong đó có việc thúc đẩy phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Nguyên thủ Bắc Hàn và Hàn Quốc hôm 27 tháng 4 cam kết phi hạt nhân hóa toàn diện bán đảo Triều Tiên, nhưng tuyên bố chung không bao gồm các bước đi cụ thể nhằm đạt được mục tiêu đó. Tuy nhiên, theo bà Hằng, Hà Nội tin tưởng Triều Tiên và Hàn Quốc cùng các bên liên quan sẽ tiếp tục nỗ lực thúc đẩy đối thoại, phát huy các kết quả tích cực đã đạt được trong thời gian qua, đặt nền móng lâu dài cho hòa bình ổn định phát triển tại bán đảo Triều Tiên và trong khu vực, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân hai miền Triều Tiên cũng như vì lợi ích chung của cộng đồng quốc tế. Cuộc họp thượng đỉnh giữa hai miền Triều Tiên cũng thu hút nhiều bình luận của các Facebooker người Việt và có không ít người nhớ lại những sự kiện liên quan tới hai miền Nam Bắc Việt Nam trước đây. Trong các diễn biến liên quan, theo các quan chức Hàn Quốc, lãnh tụ Bắc Hàn Kim Jong-un dự kiến sẽ mời các chuyên gia và nhà báo của Mỹ và Hàn Quốc tới chứng kiến việc nước này đóng cửa địa điểm thử nghiệm hạt nhân vào tháng 5 tới. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói với ông Moon trong cuộc điện đàm cuối ngày 28 tháng 4 rằng ông hài lòng vì hai miền Triều Tiên xác định mục tiêu phi hạt nhân hóa trong cuộc họp thượng đỉnh. Lãnh đạo Hàn Quốc và Mỹ cũng đạt đồng thuận về sự cần thiết phải tổ chức cuộc họp thượng đỉnh sớm giữa ông Trump và ông Kim, đồng thời xem xét 2-3 địa điểm diễn ra cuộc họp lịch sử và một trong số đó do ông Moon gợi ý theo văn phòng Tổng thống Hàn Quốc. Địa điểm đang được cân nhắc không bao gồm Bắc Hàn, Hoa Kỳ hay vùng phi quân sự phân chia hai miền Triều Tiên, một quan chức Hàn Quốc nói theo Reuters. Trong khi đó, một quan chức cấp cao của Hoa Kỳ tiết lộ rằng Singapore là một trong các địa điểm có thể được chọn làm nơi tổ chức cuộc họp thượng đỉnh Mỹ-Bắc Hàn. Trả lời VOA tiếng Việt, tiến sĩ Vũ Minh Khương từ Trường Chính sách Công Lý Quang Diệu thuộc Đại học Quốc gia Singapore cho rằng Bắc Hàn có thể học từ Việt Nam 3 bài học lớn sau khi gợi ý rằng Hà Nội nên được chọn làm địa điểm của cuộc gặp giữa ông Trump và ông Kim.
Một tờ báo có khuynh hướng dân tộc chủ nghĩa ở Trung Quốc mới lên tiếng chỉ trích kiến nghị về Biển Đông của Thượng nghị sĩ Canada gốc Việt Ngô Thanh Hải nói rằng ông nêu lên vấn đề tranh chấp chủ quyền này vì có gốc gác Việt Nam. Bản kiến nghị do ông Hải bảo trợ được Thượng viện Canada thông qua hôm 24 tháng 4 với tỷ lệ phiếu thuận chống là 43-29 sau hơn 2 năm tranh luận. Thượng nghị sĩ 71 tuổi thuộc đảng Bảo thủ sau đó ra tuyên bố nói rằng quyết định trên cho thấy Thượng viện Canada quan ngại về thái độ thù nghịch leo thang của Trung Quốc, đồng thời thúc giục chính phủ phải có các bước đi cần thiết nhằm hạ giảm căng thẳng và khôi phục hòa bình ổn định ở Biển Đông. Trong bài bình luận đăng hôm 30 tháng 4 có tựa đề Canada phải áp dụng chính sách toàn diện về ổn định về Trung Quốc. Trong bài bình luận đăng hôm 30 tháng 4 có tựa đề Canada phải áp dụng chính sách toàn diện và ổn định về Trung Quốc, tờ Hoàn Cầu Thời báo đề cập tới thông tin ông Hải là thượng nghị sĩ Canada gốc Việt đầu tiên. Không có gì ngạc nhiên khi ông ta có chung quan điểm với đất nước nơi mình sinh ra về tranh chấp Biển Đông, nhật báo thuộc cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc viết tiếp. Trả lời VOA tiếng Việt, ông Hải cho biết rằng ông hy vọng bản kiến nghị sẽ khiến Việt Nam thức tỉnh và hành động. Canada là một trong các nước có đông người Việt sinh sống bên ngoài lãnh thổ Việt Nam. Mới đây hôm 13 tháng 4, thượng nghị sĩ từng là thuyền nhân đã lên tiếng kêu gọi Hà Nội thả các nhà bất đồng chính kiến, trong đó có luật sư Nguyễn Văn Đài. Việt Nam lâu nay vẫn khẳng định chỉ tống giam những ai vi phạm pháp luật. Không chỉ ông Hải, Thủ tướng Canada Justin Trudeau cũng nằm trong tầm ngắm của tờ báo Trung Quốc từng nhiều lần chỉ trích sự can dự của các nước không có tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông như Mỹ, Australia, Ấn Độ và Nhật Bản. Global Times cho rằng thái độ của Canada về Biển Đông một phần cũng do chính sách đối ngoại của Thủ tướng Justin Trudeau. Nhà lãnh đạo trẻ thích tuyên bố rằng Canada đã trở lại trong chiến dịch tranh cử. Ông ta tuyên bố tiếp tục chính sách của người cha quá cố, hậu thuẫn việc quốc tế hóa và đa phương hóa cũng như cải thiện hình ảnh của đất nước này ngày càng gây tranh cãi dưới chính quyền của phe bảo thủ, tờ báo viết thêm. Canada chưa tìm ra một chính sách toàn diện và ổn định về Trung Quốc và thường bị Mỹ tác động khi cân nhắc quyền lợi của mình. Trung Quốc lâu nay chỉ muốn đối thoại trực tiếp với các nước tuyên bố chủ quyền khác ở Biển Đông, không muốn đa phương hóa vấn đề này. Trong bình luận, tờ Global Times cũng cho rằng Việt Nam đã củng cố liên minh quân sự với Hoa Kỳ và hành động đầy khiêu khích ở Biển Đông. Về cuộc tập trận của Trung Quốc mới đây ở Biển Đông, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng hôm 19 tháng 4 nói rằng Việt Nam có chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa trên cơ sở phù hợp với luật pháp quốc tế, có quyền chủ quyền, quyền tài phán đối với các vùng biển được xác lập theo đúng quy định của Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển năm 1982. Quan điểm của Việt Nam rất rõ ràng và nhất quán và mong muốn các quốc gia đóng góp tích cực vào việc duy trì hòa bình, ổn định và bảo đảm an ninh, an toàn, tự do hàng hải, hàng không trên biển, bà Hằng nói thêm.
Tổ Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump hôm 28 tháng 4 nói rằng một cuộc gặp thượng đỉnh với Bắc Hàn có thể diễn ra trong vòng từ 3 tới 4 tuần nữa. Ông Trump nói tại một buổi vận động ở Washington, tiểu bang Michigan, rằng tôi nghĩ rằng chúng tôi sẽ họp trong vòng 3 hoặc 4 tuần nữa. Ông nói tiếp đó sẽ là một cuộc gặp quan trọng về phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Tuyên bố của ông Trump đưa ra một ngày sau khi hai miền Triều Tiên tổ chức một cuộc gặp thượng đỉnh mang tính lịch sử giữa lãnh tụ Bắc Hàn Kim Jong-un và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in. Theo văn phòng của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe hôm 29 tháng 4, trong cuộc điện đàm với Tổng thống Trump sau đó, hai nhà lãnh đạo cho rằng cuộc họp liên triều là một bước tiến lịch sử tiến tới hòa bình và ổn định ở Đông Bắc Á. Tin cho biết, ông Abe và nguyên thủ Mỹ trao đổi trong vòng 30 phút hôm 28 tháng 4 và đạt đồng thuận về tầm quan trọng của việc Bình Nhưỡng có các bước đi cụ thể tiến tới phi hạt nhân hóa. Trong một diễn biến liên quan, Tổng thống Vladimir Putin nói với người đồng nhiệm Hàn Quốc Moon Jae-in rằng Nga sẵn sàng giúp thúc đẩy hợp tác giữa hai miền Triều Tiên, theo Điện Kremlin thông báo hôm 29 tháng 4. Tin cho biết, trong cuộc điện đàm với ông Moon, ông Putin nói rằng Nga sẵn sàng giúp cơ sở hạ tầng và các dự án năng lượng với sự tham gia của ba bên trên bán đảo Triều Tiên.
Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in nói rằng Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump xứng đáng được trao giải Nobel Hòa Bình vì nỗ lực chấm dứt thù địch với Bắc Triều Tiên. Một giới chức của Dinh Ngói Xanh nói với truyền thông báo chí rằng Tổng thống Moon phát biểu trong cuộc họp với các bộ trưởng cấp cao rằng Tổng thống Trump xứng đáng được trao giải Nobel Hòa Bình. Điều chúng ta cần chính là hòa bình. Ông Moon và lãnh tụ Kim Jong-un trong cuộc họp thượng đỉnh lần đầu tiên sau hơn một thập niên hôm thứ Sáu vừa rồi đã cam kết chấm dứt thù địch giữa hai nước Triều Tiên và cùng làm việc với nhau để giải trừ hạt nhân hoàn toàn trên bán đảo Triều Tiên. Tổng thống Trump đang chuẩn bị họp thượng đỉnh với ông Kim. Nhà lãnh đạo Mỹ nói rằng cuộc họp sẽ diễn ra trong 3 hay 4 tuần nữa. Giới chức Dinh Ngói Xanh cho biết rằng nội dung chính của cuộc họp thượng đỉnh Trump-Kim sắp tới sẽ là những nội dung trong cuộc nói chuyện riêng của ông Moon và ông Kim hôm thứ Sáu ở biên giới hai nước. Hồi tháng 1, ông Moon nói rằng Tổng thống Trump xứng đáng được ghi công cho nỗ lực mang lại các cuộc họp liên triều. Kết quả đó có được một phần có thể do các lệnh chế tài và áp lực của quốc tế do Mỹ dẫn đầu. Tổng thống Moon đề xuất giải Nobel Hòa Bình để đáp lại một thông điệp của bà Lee Hee-ho, quả phụ của cố Tổng thống Hàn Quốc Kim Dae-jung, chúc mừng rằng ông Moon xứng đáng được trao giải Nobel Hòa Bình. Ông Moon đáp lại rằng Tổng thống Trump xứng đáng được trao giải thưởng hòa bình cao quý đó. Cố Tổng thống Kim Dae-jung, người lập ra chính sách Ánh Dương theo chủ trương hòa hợp với Bắc Triều Tiên, được trao giải Nobel Hòa Bình năm 2000, sau những nỗ lực đưa đến cuộc họp thượng đỉnh liên triều đầu tiên với cố lãnh tụ Bắc Hàn Kim Jong-il. Trong cuộc họp hôm thứ Hai 30 tháng 4, Tổng thống Moon đề xướng thực hiện một cuộc nghiên cứu chung về các dự án kinh tế của Bắc Triều Tiên mà không vi phạm các lệnh chế tài quốc tế đang áp dụng đối với miền Bắc. Giới chức Dinh Ngói Xanh trích lời Tổng thống Moon nói rằng cuộc nghiên cứu sẽ khuyến khích các chương trình không liên quan đến các lệnh chế tài, đồng thời tìm hiểu những khả năng hai miền Triều Tiên có thể cùng hợp tác thực hiện khi các lệnh chế tài được bãi bỏ trong tương lai. Chính quyền của Tổng thống Trump đã dẫn đầu chiến dịch quốc tế trừng phạt nghiêm khắc Bắc Triều Tiên vì nước này phát triển vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo. Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Mike Pompeo hôm Chủ nhật nói rằng Tổng thống Trump sẽ tiếp tục áp lực các lệnh chế tài cho đến khi nào chế độ Kim Jong-un từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân. Giới chức Dinh Ngón Xanh cho biết Tổng thống Trump trong cuộc điện đàm với Tổng thống Moon hôm thứ Bảy đã bày tỏ vui mừng về việc hai nhà lãnh đạo của hai miền Triều Tiên tái khẳng định mục tiêu phi hạt nhân hóa hoàn toàn trong cuộc gặp thượng đỉnh. Tòa Bạch Ốc nói rằng Tổng thống Trump và ông Moon nhấn mạnh rằng một tương lai hòa bình và thịnh vượng cho Bắc Triều Tiên phụ thuộc vào điều kiện giải trừ hạt nhân hoàn toàn, kiểm chứng được và không đảo ngược được. Một cố vấn cấp cao của Tổng thống Moon nói với hãng tin Reuters hồi tuần trước rằng chính phủ Hàn Quốc đã chuẩn bị một lộ đồ toàn diện được chia sẻ với Hoa Kỳ trước cuộc họp của Tổng thống Trump với ông Kim. Sự lạc quan tin tưởng ở Hàn Quốc về Bắc Triều Tiên đã tăng cao sau cảm giác phấn khởi về cuộc họp thượng đỉnh hồi tuần trước khi hai nhà lãnh đạo tuyên bố chấm dứt thù địch và cùng hướng đến giải trừ hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên. Một cuộc thăm dò hôm thứ Sáu, ngày diễn ra cuộc họp thượng đỉnh cho thấy 64,7% tin rằng Bình Nhưỡng sẽ giải trừ hạt nhân và giữ lấy hòa bình. Trước cuộc họp, chỉ có 14,7% tin vào điều đó. Thị trường chứng khoán Nam Triều Tiên hôm thứ Hai tăng, trong đó có việc cổ phiếu của các công ty xây dựng, các nhà chế tạo tàu lửa và sản xuất sắt thép tăng vì hy vọng vào các dự án kinh tế chung bên miền Bắc. Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Moon sau thượng đỉnh tăng đến 70%, mức cao nhất tính từ giữa tháng 1. Tuy nhiên, tuyên bố chung hôm thứ Sáu để lại nhiều câu hỏi chưa có lời giải đáp, nhất là giải trừ hạt nhân thực sự có ý nghĩa gì và cách thức như thế nào. Nhiều hy vọng đang trông chờ vào cuộc họp thượng đỉnh Trump-Kim sắp tới. Các hoạt động ngoại giao đang tất bật diễn ra trước thượng đỉnh Kim-Trump. Trung Quốc, đồng minh lớn nhất của Bình Nhưỡng, cho hay sẽ cử Ngoại trưởng Vương Nghị sang Bắc Triều Tiên thứ Tư và thứ Năm tuần này. Cuối tuần vừa qua, Giám đốc tình báo của Hàn Quốc đã sang Tokyo họp với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe. Trong một bước nhỏ hướng tới hòa giải, Hàn Quốc hôm thứ Hai cho hay sẽ tháo dỡ hệ thống loa phóng thanh tuyên truyền dọc biên giới. Trong khi đó, Bắc Triều Tiên nói sẽ đổi giờ của nước họ lại cho cùng giờ với Hàn Quốc. Truyền thông nhà nước cho hay Bình Nhưỡng sẽ lùi giờ của họ lại 30 phút để có cùng giờ với Hàn Quốc bắt đầu từ ngày 5 tháng 5. Hãng thông tấn KCNA nói rằng quyết định được đưa ra sau khi lãnh tụ Kim cảm thấy đau lòng khi nhìn hai chiếc đồng hồ treo ở phòng họp thượng đỉnh chỉ 2 giờ khác nhau. Giờ của miền Bắc được đặt ra vào năm 2015 để đánh dấu 70 năm Triều Tiên được giải phóng khỏi ách đô hộ của quân Việt Nhật sau Thế chiến thứ hai. Hàn Quốc và Nhật Bản có cùng múi giờ, trước giờ quốc tế GMT 9 tiếng. Dìn Ngói Xanh cho hay ông Kim cũng nói với ông Moon tại thượng đỉnh rằng ông sẽ mời các chuyên gia và phóng viên báo chí của Mỹ và Hàn Quốc đến chứng kiến khi nước ông vô hiệu hóa địa điểm thử hạt nhân Bungyeri.
Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte hôm 29 tháng 4 coi lãnh tụ Bắc Hàn Kim Jong-un là thần tượng sau khi nhân vật ông Duterte từng gọi là kẻ ngốc cam kết làm việc với Seoul để phi hạt nhân hóa toàn diện trên bán đảo Triều Tiên. Ông Duterte cho biết ông sẽ chúc mừng người đứng đầu chính quyền Bình Nhưỡng nếu có cơ hội gặp gỡ, rồi sẽ nói với ông Kim rằng tôi ngưỡng mộ ông và ông biết cách tính toán thời điểm, theo Reuters. Ông Duterte nói khi được yêu cầu bình luận về cuộc họp thượng đỉnh giữa ông Kim và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in. Suốt một thời gian dài, ông ấy bị coi là kẻ xấu trong cộng đồng. Với một bước đi thông minh, ông ấy giờ trở thành anh hùng trong lòng mọi người. Ông Duterte cho biết trong một cuộc họp báo sau khi trở về từ hội nghị thượng đỉnh ASEAN ở Singapore. Ông ấy dường như đáng yêu, một người tốt bụng và rất biết điều. Tổng thống Philippines từng nhiều lần chỉ trích lãnh tụ trẻ tuổi của Bắc Hàn vì các tham vọng hạt nhân. Tháng 4 năm ngoái, ông đặt câu hỏi về sự tỉnh táo của ông Kim, đồng thời thúc giục Mỹ kiềm chế và không rơi vào chồng của một kẻ muốn kết liễu thế giới. Một vài tháng sau đó, ông Duterte gọi ông Kim là kẻ ngốc và cho rằng lãnh tụ Bắc Hàn đang chơi các đồ chơi nguy hiểm. Lãnh đạo Nam và Bắc Hàn hôm 27 tháng 4 đạt đồng thuận về một mục tiêu chung là một bán đảo Triều Tiên phi hạt nhân. Reuters dẫn lời ông Duterte nói rằng ông Kim có thể đối xử với tôi như một người bạn của ông ấy. Ông nói, tác động thực sự là giờ ít căng thẳng hơn trên bán đảo Triều Tiên và có thể chỉ là có thể thôi rằng chúng ta sẽ tránh một cuộc chiến mà không ai giành chiến thắng.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphone 3, được viết là PSI ngắn, PHON 3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphone3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Và bây giờ mời quý vị tiếp tục theo dõi phần tin tức của chúng tôi. Hàn Quốc hôm 28 tháng 4 cho biết họ đã điều các máy bay quân sự để chặn một máy bay của Trung Quốc xâm nhập vùng phòng không của Hàn Quốc, chưa đầy 2 tháng sau khi Seoul chính thức phản đối về một vụ xâm phạm khác. Máy bay của Trung Quốc được cho là một máy bay trinh sát quân sự và đã bay gần 4 tiếng đồng hồ trong vùng nhận dạng phòng không của Hàn Quốc, Hội đồng Tham mưu trưởng Hàn Quốc cho biết trong một thông cáo. Đây ít nhất là vụ thứ 3 như vậy trong năm nay, Hàn Quốc đã triệu tập đại sứ Trung Quốc vào tháng 2 để chính thức phản đối. Bộ Quốc phòng Trung Quốc không trả lời yêu cầu bình luận ngay lập tức vào 28 tháng 4, lúc bắt đầu một đợt nghỉ lễ dài cuối tuần. Bộ Ngoại giao ở Bắc Kinh nói hồi tháng 2 rằng các chuyến bay này hoàn toàn phù hợp với luật pháp và thực tiễn quốc tế và rằng các vùng nhận dạng phòng không không phải là lãnh không. Không quân Trung Quốc đang ngày càng hoạt động xa bờ biển hơn, bao gồm các chuyến bay vào Tây Thái Bình Dương, thường băng qua một chuỗi đảo phía nam của Nhật Bản và xung quanh đảo Đài Loan Tự Trị, nơi mà Bắc Kinh tuyên bố là lãnh thổ của mình. Trung Quốc thường nói rằng họ không có ý định thù địch. Nhưng chính phủ Trung Quốc đã nói rằng các cuộc diễn tập gần Đài Loan nhằm gửi đi thông điệp rằng hòn đảo dân chủ này sẽ gánh chịu hậu quả nếu tìm cách thúc đẩy độc lập chính thức.
Thủ tướng Úc Malcolm Turnbull hôm thứ Bảy cho biết nước này sẽ điều một máy bay tuần tra quân sự để theo dõi các tàu của Triều Tiên bị nghi là chuyển hàng cấm, thách thức các chế tài của Liên Hiệp Quốc. Canada cũng dự định điều máy bay tuần tra cho các hoạt động như vậy. Và các máy bay do thám từ cả hai nước này sẽ được đặt tại căn cứ không quân Kadena của quân đội Mỹ trên đảo Okinawa của Nhật Bản, chính phủ Nhật Bản cho biết trong một thông cáo riêng. Các thông báo này được đưa ra một ngày sau khi hai nhà lãnh đạo của Triều Tiên và Hàn Quốc cam kết tại một hội nghị thượng đỉnh lịch sử rằng hai nước sẽ nỗ lực hoàn toàn giải trừ hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ Donald Trump, người cũng sắp hội kiến lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un, nói ông sẽ duy trì áp lực đối với Bình Nhưỡng thông qua các chế tài trong một nỗ lực nhằm kiềm chế các chương trình phi đạn và hạt nhân của Triều Tiên. Úc, một đồng minh trung thành của Mỹ, cũng hứa sẽ duy trì áp lực kinh tế và ngoại giao đối với Triều Tiên. Chúng tôi có các máy bay do thám P-8A sẽ hoạt động trong khu vực này để theo dõi sự tuân hành các chế tài, và đó là một phần trong sự hợp tác của chúng tôi với các đối tác trong việc thực thi các chế tài đó của Liên Hiệp Quốc, ông Turnbull nói trong một cuộc họp báo. Chuyện đang xảy ra là các chế tài đã bị né tránh bằng cách chuyển vật liệu từ tàu này sang tàu kia, tăng cường giám sát thêm khu vực này, tạo điều kiện phát hiện ra hoạt động này, và tất nhiên những ai tham gia việc này để buộc họ chịu trách nhiệm. Ông Turnbull và Ngoại trưởng Julia Bishop cho biết áp lực phải được duy trì đối với Triều Tiên để đảm bảo bán đảo Triều Tiên được giải trừ hạt nhân. Hành động của Úc và Canada điều máy bay tuần tra được đưa ra sau khi một tàu chiến của Anh đến Nhật Bản trong tháng này để tham gia các nỗ lực giám sát việc thi hành các chế tài Liên Hiệp Quốc đối với Triều Tiên liên quan đến các chương trình hạt nhân và phi đạn của nước này.
Thủ tướng Singapore hôm 28 tháng 4 nói rằng các quốc gia Đông Nam Á sẽ hợp tác chặt chẽ hơn nữa với các cường quốc mới như Trung Quốc và Ấn Độ nhằm chống lại áp lực bảo hộ và đảm bảo tăng trưởng kinh tế, theo AP. Phát biểu trước hội nghị thượng đỉnh của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN gồm 10 quốc gia thành viên, Thủ tướng Lý Hiển Long nói rằng sự tăng trưởng kinh tế của khu vực đang bị đe dọa vì hiện trạng chống thương mại tự do ở nhiều nước. Ông nói thêm rằng căng thẳng thương mại Mỹ-Trung gần đây đặc biệt đáng lo ngại. Cả hai nước tính áp đặt thuế lên hàng hóa mỗi nước trị giá tới 50 tỷ đô la. Tổng thống Trump còn tính áp thêm 100 tỷ đô la lên hàng hóa của Trung Quốc nữa, theo AP. Ông Lý Hiển Long nói, cân bằng chiến lược toàn cầu đang dịch chuyển, chuyện đó cũng xảy ra ở khu vực. Ông cho biết, các cường quốc mới như Trung Quốc và Ấn Độ đang gia tăng sức mạnh và ảnh hưởng. Điều này mở ra các cơ hội mới cho các nước thành viên ASEAN trong khi chúng ta mở rộng hợp tác với họ. Nhà lãnh đạo Singapore cũng nói thêm rằng khối Đông Nam Á đang đối mặt với các vấn đề trong khu vực như nhóm nhà nước Hồi giáo, an ninh mạng và việc tăng cường cộng đồng kinh tế. Trong một tuyên bố ra hôm 28 tháng 4, các nhà lãnh đạo ASEAN nhấn mạnh tới sự cần thiết phải duy trì hòa bình ở Biển Đông. Họ cũng hoan nghênh cuộc họp thượng đỉnh giữa Bắc Hàn và Hàn Quốc, coi đó là bước đầu tiên tiến tới giảm căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên. Tin cho hay, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc đã tới Singapore tham dự cuộc họp thượng đỉnh của ASEAN.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chờ gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Một thẩm phán Mỹ hôm 27 tháng 4 đã hoãn một vụ kiện dân sự do nữ diễn viên khiêu dâm Stormy Daniels đệ trình nhắm vào Tổng thống Mỹ Donald Trump và luật sư cá nhân của ông Michael Cohen, dẫn ra một cuộc điều tra hình sự mà luật sư này đang phải đối mặt. thẩm phán khu vực tư pháp liên bang S. James Otero đã đồng ý hoãn vụ kiện trong 3 tháng và ấn định một phiên tòa sẽ diễn ra vào ngày 27 tháng 7. Ông Cohen yêu cầu hoãn vụ kiện này sau khi FBI đột kích vào nhà và văn phòng của ông hồi đầu tháng này. FBI đang tìm kiếm những hồ sơ về một thỏa thuận cấm tiết lộ thông tin mà cô Daniels đã ký vài ngày trước cuộc bầu cử tổng thống năm 2016. Cô Daniels, tên thật là Stephanie Clifford, nói rằng cô từng gian díu với ông Trump vào năm 2006 và đã kiện để được bãi bỏ thỏa thuận giữ bí mật này, vốn ngăn cô nói về chuyện đó. Cô cũng kiện ông Cohen, cáo buộc ông ta phỉ báng. Luật sư của ông Cohen nói tại tòa án vào tuần trước rằng bởi vì cuộc điều tra hình sự chồng chéo với các vấn đề trong vụ kiện, quyền không phải khép tội chính mình của thân chủ của ông có thể bị ảnh hưởng tiêu cực vì ông sẽ không thể trả lời và tự biện hộ. Ông Otero đồng ý phán quyết rằng có một sự chồng chéo giữa kiện tiềm năng lớn giữa thủ tục tố tụng dân sự và hình sự mà sẽ ảnh hưởng nặng đến quyền tu chính án thứ 5 của ông Cohen. Luật sư của cô Daniels, ông Michael Avenatti, viết trên Twitter rằng ông có phần chắc sẽ đề trình kháng nghị ngay lập tức về phán quyết của ông Otero lên tòa án phúc thẩm liên bang khu vực 9. Ông Avenatti viết, chúng tôi không đồng ý với phán quyết, công lý bị trì hoãn là công lý bị từ chối. Dù ông Otero đồng ý với ông Avenatti rằng lập luận của ông Cohen xin trì hoãn trở nên yếu đi nếu không có một bản cáo trạng được đưa ra đối với ông, song tầm quan trọng của cuộc đột kích của FBI không bị hạ giảm. Ông Otero viết, đây không phải là một cuộc điều tra hình sự đơn giản, đây là một cuộc điều tra nhắm vào luật sư riêng của một tổng thống đương nhiệm liên quan đến các tài liệu mà có thể nằm trong đặc quyền luật sư thân chủ. Ông nói tiếp rằng, dù bản cáo trạng có sắp được đưa ra hay không và tòa án này nghĩ rằng có phần chắc, nói sẽ được đưa ra chỉ dựa trên những dữ kiện này thôi, những trường hợp đặc biệt như thế này cho thấy nên trì hoãn. Là chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Và bây giờ mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Tổng thống Donald Trump vừa mới gặp Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tại Mar-a-Lago, được xem như tòa Bạch Ốc phương Nam. Đây là lần gặp gỡ thứ ba giữa hai nhà lãnh đạo vốn đã thiết lập được một tình hữu nghị mạnh mẽ và quyết tâm nuôi dưỡng liên minh vững chắc giữa Hoa Kỳ và Nhật Bản. Cuộc họp thượng đỉnh diễn ra giữa lúc những công tác chuẩn bị bắt đầu cho cuộc họp có thể xảy ra giữa Tổng thống Trump và nhà độc tài Triều Tiên Kim Jong-un. Triều Tiên là vấn đề chính trong những cuộc thảo luận giữa Tổng thống Trump và Thủ tướng Abe. Tổng thống ca ngợi sự hỗ trợ cần thiết của Nhật Bản trong việc giúp mang lại một thời điểm lịch sử nếu những cuộc thảo luận với nhà lãnh đạo Triều Tiên mang lại kết quả. Ông cũng hứa thúc đẩy Triều Tiên giải quyết ngay tức khắc vấn đề những người Nhật bị Triều Tiên bắt cóc. Trong các cuộc thảo luận, cả hai nhà lãnh đạo đều nhắc lại những cam kết hoàn tất phi hạt nhân hóa Triều Tiên vĩnh viễn và có thể kiểm chứng được. Hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh đến việc Triều Tiên cần từ bỏ tất cả các loại vũ khí giết người hàng loạt và những chương trình phi đạn đạn đạo. Hai nhà lãnh đạo cũng đồng ý là cho đến khi nào Triều Tiên phi hạt nhân hóa, chiến dịch toàn cầu áp lực tối đa lên Triều Tiên sẽ vẫn tiếp tục. Thương mại là một vấn đề trọng yếu khác. Hoa Kỳ thường xuyên có thâm thủng mậu dịch với Nhật Bản và Tổng thống Trump và Thủ tướng Abe đồng ý tăng cường các cuộc thảo luận và đầu tư hỗ tương giữa hai nước. Tổng thống Trump bày tỏ lòng mong muốn được có một thỏa thuận song phương mới với Nhật Bản hơn là một thỏa thuận đa phương như Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương mà Hoa Kỳ đã rút khỏi. Hai nhà lãnh đạo cũng nhấn mạnh đến tầm quan trọng của một vùng Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và mở rộng đặt nền tảng trên sự tôn trọng những chuẩn mực và những giá trị cùng chia sẻ, giúp một quốc gia có trách nhiệm trong vùng thịnh vượng. Tổng thống Trump nói rõ là cam kết của Hoa Kỳ phòng vệ Nhật Bản vẫn không lay chuyển và hai nhà lãnh đạo đồng ý là các quốc gia đòi chủ quyền tại Biển Đông, trong đó có Trung Quốc, nên hoãn quân sự hóa những đảo đang tranh chấp. Và những tranh chấp nào nên được giải quyết một cách hòa bình và phù hợp với Công ước về Luật Biển của Liên Hợp Quốc. Tại một cuộc họp báo sau hội nghị thượng đỉnh, Tổng thống Trump tuyên bố tình hữu nghị giữa Nhật Bản và Hoa Kỳ chưa bao giờ bền chặt như lúc này. Trong những tháng trước mắt, chúng ta sẽ trông cậy vào tình bạn vĩ đại này khi chúng ta phải đối mặt với một loạt những thách thức cũ và những cơ hội mới. Và chúng ta sẽ cùng nhau đối đầu.
Tiếp theo đây là phần hỏi đáp về du học Mỹ với giáo sư Charles Cường Nguyễn của Đại học Công giáo Hoa Kỳ.
Trà My thân chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình trực tiếp hỏi đáp du học Mỹ hàng tuần mỗi buổi tối thứ hai từ 10 giờ rưỡi tới 11 giờ tối giờ Việt Nam với giáo sư tiến sĩ Charles Cường Nguyễn, nguyên hiệu trưởng trường kỹ sư Đại học Công giáo Hoa Kỳ. Dạ, xin chào giáo sư và xin cảm ơn ông đã trở lại với phòng thu ngày hôm nay.
Kính chào các quý vị và các bạn.
Chương trình của chúng tôi trực tiếp livestream trên Facebook của đài VOA ở địa chỉ VOA tiếng Việt. Có nghĩa là trong lúc chúng tôi trình bày những thông tin mới trong chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi nhận câu hỏi trực tiếp của quý vị và các bạn từ khắp nơi trên thế giới, đặc biệt là từ Việt Nam. Những bạn trẻ mong muốn tìm hiểu về nền giáo dục Hoa Kỳ cũng như có hy vọng là đi du học Mỹ. Thì những thông tin mà chúng tôi cung cấp nó liên quan tới nhiều ngành nghề cũng giống như là những bậc học khác nhau ở Mỹ và mỗi tuần có một chủ đề khác nhau. Ngày hôm nay chúng ta sẽ nói về một chủ đề tương đối mới đối với sinh viên Việt Nam, thưa giáo sư. Đó là ngành học ra tiến sĩ điều dưỡng. Nào giờ mình nghe nói là y tá điều dưỡng rất là rất là phổ biến rồi. Nhưng mà tiến sĩ điều dưỡng là một cái ngành học mới so với người ở Việt Nam, không mới ở Mỹ. Nhưng mà các bạn đi theo ngành y thì chắc chắn là sẽ rất là quan tâm tới ngành nghề này. Không biết là cái tác dụng của nó như thế nào, tại sao y tá điều dưỡng rồi lên tiến sĩ điều dưỡng để làm gì? Và học hành ở Mỹ họ đào tạo cái ngành này như thế nào, khó khăn ra sao? Mời quý vị và các bạn theo dõi nha. Và trong lúc theo dõi thì có thắc mắc gì liên quan tới ngành học này cũng như liên quan tới vấn đề du học Mỹ, xin vui lòng gửi ngay vào bình luận bên dưới khung hình. Chúng tôi sẽ nhận câu hỏi và gửi ngay cho giáo sư tiến sĩ George Cường Nguyễn trả lời trực tiếp trong chương trình. Và bây giờ xin bắt đầu với ngành học tiến sĩ điều dưỡng, thưa giáo sư. Dạ, xin mời giáo sư giới thiệu về ngành học này.
Trước tiên thì tôi cũng muốn nói sơ, nói tổng quát về cái ngành điều dưỡng là như thế nào. Trong quá khứ chúng ta đã có một cái buổi nói chuyện về cử nhân, về điều dưỡng, về y tá. Nhưng mà hôm nay nó có liên quan đến cái tầm mức về đến tiến sĩ thì chúng ta cũng nói sơ qua cái ngành y tá là như thế nào. Y tá điều dưỡng là một cái ngành rất là cao quý. Cái mục đích của ngành này là để chăm sóc cho con người, và cái nguồn gốc của nó là từ cho những cái đạo Công giáo với các đạo Tin Lành. Các bà sơ đi làm ngành y tá, và từ đó là nó phát thành một cái ngành riêng cho gọi là ngành y tá. Và muốn làm cái ngành này thì các bạn phải thích phục vụ về tâm thần và thể chất của con người. Như vậy là cái ngành này rất là cần cho nước Mỹ hiện tại, tại vì cái mức sống của con người ở Mỹ là gọi là tuổi thọ đó càng ngày càng cao, cho đến 79 tuổi, và như vậy thì cần cái sự cần những cái lao động có cái kỹ năng gọi là skill labor thì, nhưng mà trong cái ngành này bởi thế giống như nước khác, giống như Việt Nam cũng vậy, thì ở Mỹ họ cũng rất là thiếu thốn về cái ngành này, có cái nhu cầu rất là nhiều mà không có. Nếu các bạn học ngành này thì tôi nghĩ rằng là ra ở Mỹ thì có việc dễ dàng hơn. Thì trước khi chúng ta đi vào chương trình tiến sĩ thì chúng ta cũng nói sơ qua cái chương trình cử nhân. Chương trình cử nhân về y tá hay về điều dưỡng thì nó cũng giống như những chương trình khác như vậy thôi. Muốn vào cũng 4 năm, có nghĩa 2 năm đầu học tổng quát. Thường các sinh viên học những cái trường cao đẳng cộng đồng cho nó rẻ tiền, rồi xong rồi mình transfer vào cái đại học. Rồi học 2 năm cuối cùng thì ra cử nhân về y tá. Và sau đó các bạn cũng có cái cơ hội đi học tiếp thêm 1-2 năm để ra thạc sĩ về y tá. Và cái chủ đề hôm nay chúng ta sẽ nói về cái bằng tiến sĩ về điều dưỡng.
Như vậy thì xin giáo sư một giây thôi, tức là nếu mà mình đi theo ngành điều dưỡng, mình học 4 năm cử nhân, sau đó 2 năm thạc sĩ vẫn là y tá.
Vẫn là y tá.
Vâng,
là cái y tá nó cũng giống như là cái tên, cái chữ y tá thì nó rất là quen thuộc, chữ điều dưỡng thì nó cũng giống như vậy, chứ không phải là chỉ lên được tiến sĩ mới gọi là tiến sĩ điều dưỡng mà thôi. Người ta có thể cũng có thể gọi là tiến sĩ y tá. Cái chữ y tá và điều dưỡng nó tương đương với nhau. Thì trước tiên mình đi sâu vào vấn đề là cái chữ y tá, để lúc mình nói thì người ta hiểu mau hơn, tại vì y tá rất là thông dụng ở Việt Nam. Chữ điều dưỡng thì sau này họ đưa ra chữ điều dưỡng thì nó có thể làm cái ngành y tá nó quan trọng hơn một chút. Tại vì y tá trong quá khứ nghĩ rằng là chỉ mình phục vụ giúp đỡ cho bác sĩ mà thôi. Thật ra cái ngành nursing là cái ngành về y tá hay là điều dưỡng, có nghĩa là hai chữ đó giống nhau.
Yeah.
Nó cũng có tầm mức rất là quan trọng từ cử nhân cho đến tiến sĩ. Là... Yeah.
Nhưng mà mình nói y tá có nghĩa là phụ tá về ngành y, tức là phụ cho bác sĩ, tức là chăm sóc về y tế, sức khỏe, nói chung là... là mình đi theo mình phụ cái người bác sĩ về y tế các thứ, nhưng mà nói điều dưỡng đó tức là nó có thêm một cái ý nghĩa là chăm sóc bệnh nhân.
Vâng. Yeah. Thì trong lúc ban đầu mà cái ngành y tá được sáng lập thì cái bổn phận của những người y tá họ chỉ giúp đỡ làm việc dưới một bác sĩ mà thôi.
Yeah.
Nhưng mà cái ngành này càng ngày càng rộng lớn. Có nghĩa là có thể trước đó thì không cần bằng cử nhân cũng thể làm y tá được.
Yeah.
Mà sau này có bằng cử nhân phải register, có nghĩa là phải được chứng nhận về certified của Mỹ, nó gọi là register nurse, mới được làm việc trong những cái nhà thương.
Yeah.
Thì sau này cái ngành y tá hay là điều dưỡng càng ngày càng được tăng lên. Cho đến bây giờ là họ có những cái chương trình thạc sĩ về nghiên cứu về cái cách không phải là chỉ phụ tá hay là y tá mà thôi, mà cái cách điều dưỡng thì nó nâng cao cái ngành y tá cao hơn.
Yeah.
Thì sau này khi mà đi về chương trình tiến sĩ thì thường người ta không dùng là chữ tiến sĩ y tá nữa, mà tiến sĩ điều dưỡng. Yeah. Thì nó nâng lên cái ngành của mình.
Yeah.
Nhưng mà thật ra cái điều dưỡng với y tá trong cái ngành trong cái mức cử nhân thì nó giống nhau thôi.
Dạ, vâng.
Và khi mình làm y tá có nghĩa là mình giúp đỡ sự điều dưỡng của bệnh nhân.
Dạ.
Đó.
Như vậy là nói chung là cái ngành này nó là vẫn là y tá.
Vâng.
Nhưng mà từ cử nhân lên tới thạc sĩ và bây giờ là tiến sĩ y tá.
Vâng.
Chứ chưa phải là bác sĩ, không phải bác sĩ.
Chưa phải là bác sĩ.
Mặc dù mình học tiến sĩ không phải bác sĩ.
Tại vì cái chữ bác sĩ với chữ tiến sĩ nó hay lầm lộn ở Việt Nam lắm.
Dạ.
Thì tại vì cô nhắc đến thì bây giờ mình cũng bàn về cái vấn đề bác sĩ và tiến sĩ Việt Nam.
Yeah.
Học để ra bác sĩ đi hành nghề Việt Nam thì sau cấp 3 thì sinh viên được vào học những cái trường đại học y khoa, y dược.
Yeah.
Thì sau 6 năm thì sinh viên được ra, được gọi là bác sĩ. Nhưng mà khi người ta dịch chữ bác sĩ qua tiếng Anh, người ta nghĩ rằng là bác sĩ là doctor, tại vì theo cái ảnh hưởng của tiếng Pháp kỳ xưa là doctor, nhưng mà thật ra không phải, bác sĩ không phải là tiến sĩ. Tại vì tiến sĩ, chương trình đào tạo tiến sĩ về y khoa ở Mỹ nó khác hẳn về chương trình đào tạo bác sĩ y khoa. Chương trình tiến sĩ y khoa ở Mỹ là Doctor of Medicine hay là Doctor of Philosophy in Medicine, là nó cần đến tối thiểu 12 cho đến 13 năm.
Vâng.
Trước tiên nó cũng học ra 4 năm, rồi xong vào một chương trình học. Chúng ta đã nói về chương trình y khoa kỳ trước rồi.
Yeah.
Bởi thế hai cái bằng nó khác hẳn nhau.
Yeah.
Khi ra bác sĩ ở Việt Nam, không phải rằng là Medical Doctor ở Mỹ. Mặc dù cái chữ doctor nó giống nhau.
Dạ, vâng.
Chữ doctor ở Việt Nam là người ta dịch ra là bác sĩ, nhưng thật ra chữ doctor của Mỹ không phải dịch ra là tự động là nó là bác sĩ.
Dạ, đó. Mà mình thấy một cái khác biệt rất là cơ bản với cái ngành nghề đào tạo bác sĩ ở Việt Nam và bác sĩ ở Mỹ. Việt Nam học 6 năm ra,
vâng,
nhưng mà ở Mỹ 13 năm, tức là nó gấp
năm.
Ít nhất là gấp đôi.
Vâng. Tại vì bên này nó gọi là PhD, có nghĩa là doctor of something, Doctor Philosophy in Medicine, về tiến sĩ. Bởi thế khi có thời gian tôi đi, tại vì tôi là Doctor of Science, thì nhiều người Việt Nam họ lại nghĩ rằng là kêu là bác sĩ. Tôi nói nó không phải, tôi là không phải là bác sĩ, tôi là tiến sĩ khoa học.
Yeah.
Đó, tại vì họ nghĩ là cái chữ Doctor là tự động là phải dịch ra là bác sĩ.
Yeah. Một chút phân biệt vậy để cho các bạn nhìn rõ hơn là cái sự đào tạo, cái quá trình học tập ở Mỹ đó về ngành y nó khó khăn gấp đôi so với ở Việt Nam.
Vâng.
Cái thời gian học là đã như vậy rồi, chưa kể là cái nội dung nó còn nặng nề hơn rất nhiều.
Vâng, nặng nề rất là nhiều.
Dạ, vâng. Bây giờ xin giáo sư giới thiệu về cái điều dưỡng này. Nói về y tá thôi mà học lên tới tiến sĩ khó khăn như thế nào?
Thì Việt Nam bây giờ có nhu cầu như ở Mỹ.
Dạ.
Có nghĩa là ở Mỹ người ta chỉ có 1% trong cái ngành y tá là có tiến sĩ mà thôi.
Dạ.
Thì bởi thế cái ở Mỹ bây giờ họ có những chương trình rất là thịnh hành để mà đào tạo online cho những sinh viên, những người mà đã đi thực hành rồi đó.
Dạ.
Họ có thì giờ họ học để trở thành tiến sĩ. Nó gọi là Doctor of Nursing Practice. Có nghĩa là tiến sĩ về ngành điều dưỡng mà thực dụng, có nghĩa là áp dụng về cái ngành của điều dưỡng.
Yeah.
Nó hơi khác những cái ngành khác, có vẻ là đi vào lý thuyết nhiều hơn. Doctor Philosophy thì nó đi vào lý thuyết nhiều hơn. Còn ngành Doctor of Nursing Practice là nó có chú trọng về hành nghề nhiều hơn.
Yeah, vâng.
Thì tại sao, câu hỏi tại sao bây giờ mình phải học đạt tiến sĩ? Tại vì một số y tá họ học cao lên,
yeah,
nhưng mà họ không có cái cơ hội để làm lãnh đạo trong một những cái nhà thương chẳng hạn.
Yeah.
Thì thường thường là bên này những cái người làm về bác sĩ là Doctor of Medicine đó, thì khi mà có những cái cơ hội để lên làm những cái chức lãnh đạo trong những nhà thương hay là những nghiên cứu,
yeah,
tại vì họ không có tiến sĩ thì họ có thể đi lên rất là mau,
yeah,
trong khi những người y tá họ có rất là kinh nghiệm mà tại vì họ không có cái bằng cấp,
à,
mà họ không có học được cái Doctor of Medicine tại vì cái track của họ khác.
Yeah.
Thì bây giờ họ chỉ có kiếm một cái bằng nào tiến sĩ, nó tương đương giống như tiến sĩ về y khoa, thì có tiến sĩ điều dưỡng là một cái, yeah, điều dĩ nhiên bên này. Và bởi thế cái chương trình tiến sĩ điều dưỡng ở Mỹ hiện tại rất là thịnh hành.
Yeah.
Những cái đại học lớn, đại học giống như đại học của chúng tôi ở Đại học Công giáo Hoa Kỳ thì cũng có một chương trình online, đại học Georgetown cũng có, SUNY ở New York cũng có. Nhiều đại học, thường đại học nào mà có trường điều dưỡng hay trường y tá là có chương trình tiến sĩ về về nursing, là về điều dưỡng.
Dạ, yeah. Thưa giáo sư, bây giờ mình nói về điều dưỡng, mình nói giới thiệu sơ sơ cho những bạn theo dõi chương trình nhé.
Vâng.
Dạ, học điều dưỡng ở Mỹ là học cái gì thưa?
Học điều dưỡng là học về cách thức để mà chăm sóc cho bệnh nhân.
Yeah.
Nếu mà học chỉ là cử nhân mà thôi, thì học những cái cách thức để làm sao mình phụ tá cho người bác sĩ để làm việc trong những cái ngành mà chăm sóc cho bệnh nhân. Làm sao khi trước khi có nhiều ngành họ vào, họ chỉ lo về chương trình intensive care, chương trình cấp cứu,
yeah,
thì cái cách huấn luyện nó khác với chương trình khác. Hay là có nhiều y tá họ chỉ muốn học về để phụ tá các bác sĩ về vấn đề mổ xẻ là sao ạ, về surgery đó,
yeah,
về
phẫu thuật,
về phẫu thuật, yeah, thì nó lại khác, cái chương trình huấn luyện nó khác hẳn.
Dạ.
Đó.
Xin giáo sư một giây thôi, hiện bây giờ Trà My có vài bình luận nói là không nghe được tiếng, xin nhờ kỹ thuật coi lại dùm tại sao không có đường dây âm thanh. Quý vị và các bạn vui lòng chờ một chút xíu nhé, bên kỹ thuật sẽ điều chỉnh lại. Nếu như các bạn thử cố gắng mở volume lên lớn hơn thì xem sao nhé. Không nghe được tiếng, có rất nhiều bình luận nói là âm thanh bị lỗi. Dạ, trong lúc chờ đợi khắc phục được cái sự cố kỹ thuật này đó, thì Trà My xin giáo sư cho dừng một giây, tại vì các bạn không nghe được thì nó lại mất những cái thông tin rất là
thông tin
có ích. Dạ, khi nào các bạn nghe lại được tiếng âm thanh tốt rồi, xin các bạn vui lòng cho bình luận để chúng tôi được biết, để mà cảm thấy là chương trình có thể là đi tiếp tục hay không, hay là có thể điều chỉnh như thế nào nữa. Hiện bây giờ vẫn không nghe được gì. Dạ, bên kỹ thuật đang cố gắng điều chỉnh lại cái sự cố này. Trong lúc đó thì các bạn theo dõi trên làn sóng radio đó thì không bị trở ngại về tiếng, là vì cái tiếng này là nó qua cái đường truyền Facebook trên mạng thôi, cái online thôi, còn trên radio thì chúng ta vẫn nghe được chương trình bình thường. Thì mong quý vị và các bạn kiên nhẫn, vui lòng đợi máy, đừng đi đâu nhé, tại vì chương trình của chúng ta vẫn tiếp tục và có tới nửa tiếng để chúng ta thảo luận về ngành điều dưỡng, cũng như là có cơ hội tìm hiểu thêm về các cái cách thủ tục nhập học nền giáo dục Hoa Kỳ như thế nào, trong khi giáo sư trả lời những câu hỏi thắc mắc của các bạn ở Việt Nam. Bây giờ nghe được rồi, các bạn có nghe được không? Tại vì ở đây thấy là Ngọc Anh, Lê Thi, Rosie, Nguyễn nghe được rồi, chắc chắn là đã giải quyết được trở ngại rồi. Dạ, xin mời giáo sư lặp lại cái thông tin lúc nãy mà
hồi nãy chúng ta nói sơ qua, là muốn vào chương trình tiến sĩ thì chúng ta phải học qua chương trình cử nhân.
Dạ.
Chương trình cử nhân là 4 năm, thì cũng giống như là mấy chương trình khác là 2 năm đầu học tổng quát và 2 năm sau đi vào ngành đó.
Yeah.
Và nếu mà cô nói rằng là chương trình điều dưỡng là như thế nào? Chương trình điều dưỡng là chú tâm vào huấn luyện những sinh viên để họ giúp đỡ những bác sĩ lo trong các ngành, và tùy theo cái ngành mà người y tá họ muốn làm sau này. Ví dụ nhiều người y tá họ muốn đi làm vào trong những cái ngành cấp cứu thì, yeah, cái sự huấn luyện của họ khác. Ngoài những cái huấn luyện tổng quát trong những năm đầu, những cái năm cuối cùng thì họ chú tâm vào những cái ngành mà họ muốn đi ra làm.
À.
Nhiều người họ chỉ muốn giúp đỡ các người lớn tuổi, người già mà thôi.
À.
Thì sự huấn luyện nó khác.
Vâng.
Và những cái luyện cho những người đi vào chương trình cấp cứu thì nó lại khác.
Yeah.
Hay là luyện cho những người đi vào để mà mổ xẻ về vấn đề surgery,
phẫu thuật,
yeah, về phẫu thuật thì lại khác.
À, tức là đó, điều dưỡng đi vào cấp cứu khác,
vâng,
điều dưỡng phẫu,
vâng,
thuật, rồi điều dưỡng cho,
vâng,
người già.
Vâng. Và có thể là pre-operation hay post-operation, có nghĩa là
tiền trước phẫu thuật, hậu phẫu thuật.
Trước, yeah, khi đi vào về
phòng
mổ thì, yeah, phải ký sửa soạn như thế nào,
yeah,
và sau đó phải điều dưỡng như thế nào.
À.
Đó, nó rất là phức tạp. Cái ngành này càng ngày nó càng phức tạp ra. Tại vì kỳ trước người ta nghĩ y tá là chỉ phụ giúp giáo bác sĩ làm việc mà thôi, bác sĩ nói sao làm vậy.
Phụ tá
thật ra theo tôi biết á, thì tôi nghĩ là y tá họ làm việc mà trong cái ngành này rất là lâu, làm việc với các bác sĩ thì có đôi lúc họ có cái kinh nghiệm nhiều hơn những bác sĩ trẻ. Nhiều bác sĩ trẻ còn vào đôi lúc không biết hỏi thăm các y tá nói theo như vậy thì các vị nghĩ thế nào. Thì cái ngành y tá bên này ở Mỹ càng ngày càng cao quý lên. Càng thấy cái sự quan trọng của người y tá, cái vai trò của người y tá trong sự làm việc giữa người y tá với người bác sĩ để cho cái bệnh nhân họ càng được phục vụ tốt. Thì cái ngành y tá được nâng lên. Họ không chỉ là như quá khứ là bác sĩ nói sao làm vậy mà thôi. Trong quá khứ là các bà sơ đi trong các nhà thờ đi làm thì vào đó đâu có biết gì nhiều, thì bác sĩ nói làm cái gì thì làm như vậy. Nhưng thật ra bây giờ những người bác sĩ họ đợi những người y tá hỏi là bây giờ cái step gọi là cái bước tới là như thế nào, thì họ chuẩn bị sẵn sàng chứ không phải là đợi bác sĩ nói. Thì về như vậy thì cảm thấy cần cái sự mà huấn luyện và những cái sự giáo dục cho họ biết về cái ngành càng cao. Bởi thế sau này thay vì có chương trình cử nhân thì có chương trình thạc sĩ. Và bây giờ mình hiện tại cái đề tài hiện tại chúng ta nói hôm nay là chương trình tiến sĩ. Tại sao học chương trình về điều dưỡng?
Tại vì nhiều người thắc mắc là học y tá mà học chi cao vậy, học tới tiến sĩ thôi.
Vâng,
học luôn
tại vì họ vẫn
rồi.
Nghĩ rằng là cái y tá là chỉ phụ tá bác sĩ mà thôi. Nhưng thật ra cái ngành y tá bây giờ có nhiều người họ làm lớn lên, có thể họ đi làm sau khi ra tiến sĩ về y tá, đi vào làm dean hay làm khoa trưởng của mình trường đại học, làm nghiên cứu, không phải là chỉ giới hạn là chỉ làm việc giúp đỡ cho các bác sĩ mà thôi. Bởi thế khi mà ra câu hỏi rằng tại sao học tiến sĩ sau khi học thạc sĩ xong rồi thì học tiến sĩ thì các người đó họ có nhiều cơ hội hơn. Cái thứ nhất, ví dụ trong mấy cái bệnh viện mà họ cần những người lên làm lãnh đạo về điều khiển, thì nếu mà mình không có bằng tiến sĩ thì mình không có cái cơ hội lên làm lớn được. Thì đương nhiên là những người bác sĩ họ có cái chức về MD, về medical doctor, thì họ có thể có nhiều cái cơ hội hơn những người y tá. Mặc dù những người y tá họ có rất là nhiều kinh nghiệm, đôi lúc là giỏi hơn bác sĩ nữa. Nhưng mà họ không có cái bằng thì không có lên được. Thì bây giờ cái ngành về doctor of nursing practice, doctor of nursing, doctor of philosophy in nursing là giúp đỡ cho những người đó có cái cơ hội lên làm lãnh đạo trong những cái cơ quan về y khoa hay là trong những cái trường đại học, những
dạ,
trường
về
đại
nghiên
học
cứu nữa. Vâng, nói như vậy để cho các bạn tìm hiểu rõ hơn vì sao cái ngành nghề này nó quan trọng ở Mỹ, ở trong lĩnh vực chăm sóc y tế, chăm sóc sức khỏe cho con người đó. Thì càng ngày càng nâng cao không những tay nghề của những người bác sĩ mà cả những người phụ tá cho bác sĩ. Và như vậy cho nên là người ta đào tạo y tá ngày càng chuyên sâu, ngày càng chuyên môn, tay nghề cao vững vàng và có thể đáp ứng mọi cái nhu cầu về y khoa.
Vâng, không những ở Mỹ nhưng mà ở Việt Nam tôi vừa mới đọc một cái bài ở Tuổi Trẻ, thì hiện tại cái Đại học Y Dược của thành phố Hồ Chí Minh họ mới đưa ra chương trình để đào tạo tiến sĩ về điều dưỡng.
Chứng tỏ rằng
Việt Nam mình bây giờ cũng theo cái khuynh hướng như vậy. Thì tôi nghĩ rằng là không những ở Mỹ mà Việt Nam họ đã công nhận cái sự quan trọng của ngành điều dưỡng và y tá.
Vậy thì các bạn thì theo học ngành y đó và đặc biệt là quan tâm tới ngành y tá thì ở Việt Nam sắp sửa mở
2019 thì cái Đại học 2019. Y Dược thành phố Hồ Chí Minh sẽ đưa ra chương trình này.
Tiến sĩ y tá ở Việt Nam,
tiến sĩ điều dưỡng.
Thì cho nên là các bạn nào đang chuẩn bị theo
không phải là bác sĩ điều dưỡng, tiến sĩ điều dưỡng, Doctor of Philosophy in Nursing.
Và nếu như các bạn mà vào cái trường đó học rồi thì chắc chắn nghĩ tới cơ hội du học Mỹ, thì đây là
một cái cơ hội
để các bạn tìm hiểu.
Các thể như vậy thì chúng ta thấy có cái nhu cầu tiến sĩ về điều dưỡng ở Việt Nam. Thì các bạn nếu muốn đi học ở Mỹ chẳng hạn thì các bạn có thể học online. Một nửa online ở Việt Nam, một nửa đi qua Mỹ học làm luận án. Thì các bạn về thì có cái cơ hội, nếu mà ở Việt Nam đã bắt đầu có chương trình về tiến sĩ điều dưỡng, có nghĩa là có cái nhu cầu. Có nghĩa là cái sự kiếm việc của các bạn khi mà ra tiến sĩ về điều dưỡng ở Mỹ hay tất cả các nước nào trên thế giới thì về sẽ có nhiều cái cơ hội để đi làm việc ở Việt Nam.
Dạ vâng. Thưa giáo sư, nhưng mà bây giờ trước khi mà mình nói sâu vào cái ngành này đó, tiến sĩ điều dưỡng đó, thì xin dành vài phút để mà trả lời những câu hỏi ở đây. Tại vì nãy giờ các bạn theo dõi cũng khá lâu. Dạ vâng, bây giờ không liên quan tới ngành điều dưỡng nhưng mà xin trả lời cho thắc mắc của bạn Úc. Tôi muốn cho con tôi đi du học ở Mỹ, làm thủ tục như thế nào? Con tôi đang học lớp 9.
Lớp 9 thì là có nhiều cái cơ hội, có nghĩa là nếu mà các bạn muốn đi du học vào cấp 3, có nghĩa là từ lớp 10, 11 đến 12, thì có nhiều cái cơ hội ở Mỹ. Chúng ta đã nói qua trong cái quá khứ, trong một cái buổi nói chuyện, có nghĩa là các bạn có thể qua học một năm trường trung học công lập ở bên này, và sau đó ở lại trường tư và tiếp tục học đến khi ra giống như là bằng tương đương tú tài ở Việt Nam và vào đại học.
Tại sao phải qua một năm công rồi sau đó qua tư?
Tại vì ở tất cả các trường trung học ở Mỹ, trường công, họ chỉ cho sinh viên học tối đa một năm mà thôi. Sinh viên nước ngoài học một năm mà thôi.
Vâng.
Họ chỉ qua những chương trình liên kết chỉ được một năm mà thôi.
Yeah.
Và nhiều người họ đâu có muốn chỉ học một năm mà về thôi. Thường thường các sinh viên hay là học sinh mà muốn vào Mỹ là học cho đến khi ra một cái bằng gì hay là có cơ hội để lên học ra cử nhân.
Vâng.
Thì nếu như vậy thì các bạn phải chuyển qua một trường tư. Yeah. Và sau khi từng tư rồi thì xin vào SAT là xin ở đại học.
Yeah.
Đó rất là nhiều cái cơ hội.
Yeah. Nhưng mà một năm trường công rồi sau đó 2 năm trường tư ở lớp 9, 10, 11, 12 thì cái chi phí, học phí nó có khác biệt không hả?
Trước tiên qua những chương trình liên kết đó, thì những trường trung học bên này là miễn phí. Các bạn sẽ qua những cái chương trình dịch vụ thì những dịch vụ đó họ trả những cái tiền để mình trả vậy thôi. Thật ra tất cả các học sinh đi học ở Mỹ thì là miễn phí hết. Nhưng mà nếu mà các bạn không phải trong cái bang đó đó thì tôi nghĩ rằng cũng phải trả cho cái học phí tối thiểu là cũng đến 20-mấy ngàn đô la một năm.
Tức là học sinh ở Mỹ thì dĩ nhiên từ lớp 1 tới lớp 12 là miễn phí rồi. Nhưng mà học sinh quốc tế vào thì nếu như cái trường ở ngoài nước đó có liên kết với trường trung học ở Mỹ
thì
ở đây
thường là free.
Thì được miễn phí, nhưng mà phải đóng cái tiền gọi là ở ngoài tiểu bang vào tiểu bang học. Còn nếu không có sự liên kết nào hết thì có cơ hội không?
Vâng, thì mình có thể qua ở với
chương trình trao đổi
trao đổi qua những cái chương trình đó thì mình nhờ có thể là ở với bà con ở cái vùng đó và xin đi học.
Đó là có những cái sự lựa chọn tùy theo cái hoàn cảnh của quý vị như thế nào nhé.
Thưa
giáo sư Rosie Nguyễn hỏi về tiến sĩ điều dưỡng mà mình đang nói, ngành học này có giới hạn độ tuổi không, điều kiện xét tuyển là gì?
Cái thứ nhất là tất cả những chương trình học ở Mỹ không có giới hạn về tuổi. Bạn 70 tuổi vẫn đi học được như thường. Cái thứ nhì là các bạn tối thiểu cũng phải có một cái bằng cử nhân về cái ngành y tá.
Phải có cử nhân
phải
y tá.
Phải có cử nhân y tá. Nhiều trường đại học họ công nhận vào không cần có cái bằng, nhưng mà đa số các trường đại học ở Mỹ phải cần cái bằng tương đương với cử nhân về điều dưỡng. Có nghĩa là Bachelor of Science in Nursing.
Chứ không phải là thạc sĩ hay giáo sư?
Không cần. Ra sau đó, học chương trình khoảng 76 chứng chỉ. Thì họ cover từ thạc sĩ và tiến sĩ luôn. Và nếu mà các bạn có thạc sĩ về điều dưỡng thì tốt hơn nữa. Có nghĩa là chương trình nó ngắn hạn hơn. Tổng cộng là 76, có nghĩa là 23 lớp. 22 lớp sau đó.
Là 2 năm hả giáo sư?
Là tùy theo. Nếu mà mình học mỗi semester vài lớp hay 4-5 lớp thì rất là mau. Mình ở Mỹ họ tính theo là
tính
chứng chỉ mà thôi, tính chỉ mà thôi.
Yeah.
Mà nếu mà các bạn có thạc sĩ vào thì mình đưa vào đó tất cả những cái lớp học của mình là thừa nhiều đại học họ công nhận đến 24 cho đến 30 credit hour, có nghĩa là từ 8 cho đến 10 lớp. Thì thường thường chương trình tiến sĩ ở Mỹ thì cần là khoảng là 20 lớp cho đến 25. Thì nó trừ ra cái đó thì còn lại 10 hay 15 thôi. Nó rút ngắn cái chương trình. Nhưng mà cái điểm chính là các bạn phải thi cái comprehensive exam, là cái bài thi tổng quát. Rồi sau đó làm cái bài luận án về tiến sĩ, cái đó là cái quan trọng nhất.
Nhưng mà muốn vô học ngành tiến sĩ là phải có qua cái bài thi đó.
Không, có nghĩa là khi mình nhận vào thì tùy theo cái khả năng của mình là về cái điểm trung bình của cử nhân hay là của thạc sĩ. Khi cuối cùng cái chương trình của tất cả lấy cái lớp học của cái chương trình tiến sĩ rồi thì phải thi. Thì thi xong thì mà các bạn có mấy quyền làm luận án tiến sĩ mà không được thì thôi bị sa thải.
Giáo sư nói là cái bài thi lúc ra trường đó
lúc
chứ không phải
trường.
Là đầu vào
và cuối là không phải ra trường, nhưng mà cuối chương trình. Tại vì chương trình tiến sĩ có hai phần, một phần thứ nhất là về những lớp học mình đi học và phần thứ nhì là làm luận án. Và muốn vào cái chương trình luận án làm luận án thì các bạn phải hoàn thành cái chương trình cái lớp học.
Tức là qua cái bài thi toàn diện.
Vâng.
Sau đó là một cái luận án.
Làm luận án làm từ 1 cho đến 2 năm.
Dạ. Thế còn cái đầu vào đó, cái tiêu chuẩn để mà bước vào cái ngành tiến sĩ điều dưỡng đó là phải có cơ bản về điều dưỡng, tức
về
là
điều
phải
dưỡng.
Qua cử, cử nhân hoặc là qua thạc sĩ.
Vâng. Thì dạ, tại vì họ cần những cái kiến thức đó trong tương lai, mà nếu mà các bạn không có mà có những cái ngành mà nó giống như vậy, tương đương như vậy, giống như là Bachelor of Science chẳng hạn, mà không có phải là nursing, thì trước khi vào chương trình đó các bạn phải học bù một số lớp.
Dạ. Dạ. Và những cái nào mà nó đã căn bản có rồi thì được trừ.
Vâng.
Dạ vâng. À, không liên quan nhưng mà xin trả lời câu hỏi cho Hồ Hoàng Bảo. Nếu muốn nhập học cử nhân ở Mỹ có thể đăng ký và bắt đầu học vào tháng mấy?
Thì chương trình ở Mỹ có 2 định kỳ, có nghĩa là các bạn có thể nạp đơn vào đầu năm, một cái đầu năm.
Là tháng 9.
Đầu năm là khoảng từ tháng Giêng cho đến tháng 2 để họ coi cho cái chương trình nhập học vào tháng 9.
Dạ.
Đó là cái thường là như vậy. Thường thường khi mà các bạn muốn vào bắt đầu từ tháng 11, tháng 12, cái năm trước đó.
Dạ.
Có nghĩa là bây giờ năm tới đi, 2019 đi. Thì các bạn phải lo từ đây cho đến cuối năm là tháng 12 đó, thì các bạn phải nạp đơn để được những cái chương trình gọi là early decision, là quyết định họ cho học bổng và sớm. Và và chậm lắm là vào tháng 2 của năm tới. Thì các bạn hết hạn, tại vì đến tháng 5 của năm tới là họ quyết định là người nào được vào học hay không để nhập học vào tháng 9 năm tới. Thì nó có đó là cái chương trình thường. Nhiều người họ không có làm hồ sơ kịp thì họ nạp đơn vào mùa hè của năm tới để được vào tháng Giêng của năm sau đó. Có nghĩa là nếu mà làm trong những hồ sơ vào mùa hè và 2019 thì sẽ vào được lớp học mùa xuân là spring của 2019.
Dạ, tùy cái thời điểm các bạn muốn bắt đầu lúc nào thì các bạn nộp đơn lúc đó.
Vâng, có hai lần, một lần là vào the fall, có nghĩa là chương trình mùa thu, là các bạn phải nạp đơn đầu năm đầu đó. Năm. Và nếu vào với những người spring, các bạn phải nạp đơn chậm nhất là vào tháng 6 của năm đó.
Dạ, tháng năm, 6 thì nạp
năm
đơn.
Năm trước đó.
Vâng, dạ, cho vâng. Mùa xuân.
Cho mùa xuân.
Vâng, vâng. Còn là đầu năm thì cho mùa thu.
Vâng.
Dạ vâng. Vâng, đó là có hai cái open season ha.
Open
dạ.
season.
Dạ, dạ vâng. Dạ, vâng. Thưa giáo sư, đó là câu hỏi thắc mắc của các bạn. Bây giờ trở lại với điều dưỡng thưa
vâng,
giáo sư.
Vâng, dạ. Vâng.
Bây giờ mình nói trong cái ngành này đó, nó có chia ngành nhỏ phân ngành
rất
nữa.
Là nhiều. Vâng. Tại vì về cái ngành điều dưỡng hay y tá, nó kết rất là nhiều lĩnh vực.
Dạ.
Giống như chúng ta vừa mới nói kỳ trước đây là các bạn muốn đi về chương trình về cấp cứu, về intensive care, hay là chương trình chỉ lo về về mổ xẻ chẳng hạn, hay là các bạn lo về những cái chăm sóc cho những người già thôi.
Yeah.
Thì khi mình làm về trong những cái ngành đó thì mình làm cái bài luận án nó chú trọng về cái đó. Cho chương trình huấn luyện của những cái chương trình tiến sĩ về điều dưỡng nó giống nhau hết.
Yeah.
Cho đến khi mà những cái lớp mà nó gọi là course, những
cốt
lớp mà
yeah,
những lúc những cái lớp mà nó bắt buộc và gọi là yeah, gọi là
chính yếu
phải lấy trong cái ngành đó thì mình phải lấy.
Yeah.
Và cái quan trọng hơn là khi mình làm cái bài luận án thì mình chú trọng vào cái vấn đề đó.
Dạ vâng. Lúc này thì Rosie Nguyễn hỏi thăm giáo sư là với cái ngành tiến sĩ điều dưỡng đó thì có trình độ ngoại ngữ yêu cầu ra sao?
Thì cũng giống như nếu mà đi học Mỹ thì phải có những cái căn bản về Anh văn, giống như các bạn phải trải qua cái chương trình TOEFL phải tối thiểu là cái điểm là 80 trên cái nếu thi trên mạng, nếu IELTS là tối thiểu 6.5 chứ hay là 7. Thì những điều kiện để mà đi du học về chương trình cao học thì nó giống nhau hết.
Yeah.
Chứ không phải tại vì mình học điều dưỡng thì nó khác những ngành khác.
Vâng.
Tại vì kiến thức Anh văn thì nó đòi hỏi rất là tổng quát cho tất cả các ngành.
Dạ vâng. Thì trong cái ngành này nó có nhiều những cái thuật ngữ về y, thì trong lúc mà các bạn theo học các bạn sẽ nâng cao cái trình độ ngôn ngữ của mình, nhưng mà để bắt đầu thì cơ bản là phải qua bài thi TOEFL.
Vâng, cái tổng quát là giống nhau hết.
Vâng. Dạ vâng. Trà My nghe nhạc hiệu nổi lên rồi, có nghĩa là mình không còn nhiều thời gian cho chương trình.
Vâng.
Chỉ còn vài giây để mình kết lại chương trình ngày hôm nay.
Vâng.
Tuy nhiên vẫn còn rất nhiều thắc mắc liên quan tới cái ngành học này thưa giáo sư, là
có thể mình tiếp tục trong tương lai hay là
thử thách lớn nhất đi theo ngành này như thế nào, học phí ra làm sao, và thực tập như thế nào.
Thì có thể mình tiếp tục kỳ tới.
Vâng, xin hẹn giáo sư và quý vị và các bạn vào tối thứ hai tuần tới, giờ thường lệ là 10:30 tới 11:00 tối giờ Việt Nam mỗi tối thứ hai, với giáo sư tiến sĩ George Cường Nguyễn. Một lần nữa cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình đến phút cuối, và cảm ơn giáo sư rất nhiều về những thông tin bổ ích.
Và kính chào các bạn.
Trà My thân ái kính chào tất cả quý vị.
Chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiếngviệt.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào 4 giờ 30 sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190m5, tức 1575 kHz. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào và mong gặp lại quý vị trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.